ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, chủ đề của kinh Bách Vụ hôm nay là để đầu tư có hiệu quả. Chúng tôi tạm dụng khái niệm về kinh tế trong việc mô tả những đầu tư về đạo đức cũng như là phước báo trong cuộc đời. Và khi đề cập đến đầu tư đó, thì quan trọng đó là vốn liếng mà chúng ta đã bỏ ra, cách thức thực hiện và quy trình của nó, kết quả đạt được đó có đúng như là những gì chúng ta đã mong cầu hay không. Đây là ba vấn đề căn bản mà một nhà đầu tư về hạnh phúc cần phải lưu tâm. Năm câu chuyện ngụ ngôn mà chúng ta sẽ lần lượt phân tích sau đây đó phản ánh về các phương diện của đầu tư, và thông qua đó đó chúng ta có thể gián tiếp biết được rằng là có rất nhiều người đó đầu tư chỉ để lấy cái danh thôi, chứ không bận tâm đến tính thành quả của nó. Các đầu tư như thế được xem là không có kết quả và do vậy được xem là thất bại. Chuyện 1, tức chuyện 43 trong kinh, người mài đá. Thở xưa có một nghệ nhân thời gian rảnh rỗi nhiều, dùng công sức của mình chẻ một tảng đá thành các viên đá nhỏ. Sau nhiều tháng lại tiếp tục dùng công sức chẻ các viên đá nhỏ trở thành nhỏ hơn. Sau đó dùng các viên đá nhỏ đã được chẻ này để khắc thành con bò nghé, mục đích là làm đồ chơi cho trẻ em. Những người bà con thấy thế quở trách rằng bao nhiêu tháng ngày công sức mệt mỏi mà anh chỉ sản xuất được chỉ có vài con bò nghé bằng đá, mà bán thì chẳng được lợi ích gì. Câu chuyện này cho thấy là người nghệ nhân đó làm cái công việc của mình phát xuất từ tấm lòng yêu nghề nghiệp. Anh ta chỉ làm với mục đích là thỏa mãn được cái sở trường hay là sở thích của mình thôi. Còn cái hiệu quả kinh tế trong việc chẻ một tảng đá lớn thành các viên đá nhỏ, từ viên đá nhỏ thành các vật liệu nhỏ, từ các vật liệu nhỏ đó thành các con bò nghé, và không hề đem buôn bán, và nếu có buôn bán thì cũng chẳng có được giá trị bao nhiêu. Người thân thì chắc chắn là không thể hài lòng với công việc của anh làm, vì họ sẽ không có kỳ vọng gì từ các công việc đó có thể giúp cho họ vượt qua được những khó khăn về tài chính hay là những vấn đề gần gũi hơn là cơm áo gạo tiền. Nhưng mà đứng từ góc độ mỹ thuật và nghệ thuật đó, thì nghệ thuật, vì nghệ thuật đó, nó có một cái chỗ đứng khá lớn là nó được nuôi dưỡng bởi một lòng đam mê. Và chính cái niềm đam mê này nó tạo một cái sức cảm hứng đẩy cái người nghệ nhân quên ngày đêm, quên đi yếu tố lợi nhuận để có thể sản xuất ra một kiệt tác. Từ góc độ đó thì không ai có thể chê trách rằng là khuynh hướng nghệ thuật vì nghệ thuật là xấu. Bởi vì nếu không có tinh thần say mê nghệ thuật đó, thì chắc chắn rằng là chúng ta không có để lại cho đời những tác phẩm mang dấu ấn nghìn năm. Một vấn đề đặt ra là tại sao chúng ta lại không dám nghĩ hoặc không thèm nghĩ đến, bên cạnh cái việc chúng ta tạo ra cho cuộc đời các tác phẩm nghệ thuật, thì đồng thời đó chúng cũng có thể góp phần để phục vụ cho đời sống kinh tế và làm cho người đó có thể có đủ thời gian hơn, công sức hơn cho những cái kiệt tác nghệ thuật có giá trị lâu dài hơn. Như vậy việc kinh doanh trong nghệ thuật không hẳn là một điều xấu, nếu việc kinh doanh đó là có nền tảng của đạo đức, tôn trọng luật pháp và không có phá giá, cạnh tranh tiêu cực, thì các thành quả đạt được từ những người đầu tư vẫn được xem là những gì đáng khích lệ. Hiện nay thì các cái bằng sáng kiến phát minh của những nhân vật chuyên gia trong các lĩnh vực đã được ứng dụng vào trong các cái công việc cụ thể để phục vụ cho kinh tế, và nhờ bán các cái bằng sáng kiến phát minh có tác quyền đó mà rất nhiều người đã trở thành là giàu to, hoặc là sản xuất những cái sản phẩm từ những cái bằng sáng kiến phát minh đó và sử dụng độc quyền trên toàn cầu. Một người có thể nuôi sống cả hàng trăm thành viên trong gia đình, không phải chỉ một kiếp mà có thể nhiều kiếp về sau nữa. Và ngày nay thì không ai cho rằng là cái việc mà đầu tư kinh tế bằng những cái chất xám đi đầu trong các lĩnh vực phát minh đó là một điều xấu nữa. Và rất nhiều công ty xí nghiệp lớn đã mua lại các tác quyền đó với cái giá tiền rất cao để đảm bảo rằng đó là sản phẩm mà họ cung ứng cho thị trường đó bao giờ cũng đứng trong cái danh sách của sự lựa chọn trong top 10. Đó là điều mà chúng ta thấy là việc khai thác yếu tố kinh tế trong nghệ thuật và phục vụ chân chính cho các khách hàng yêu quý mến thích đó, là điều mà đạo Phật đó, rất là khích lệ. Điều mà chúng ta cần phải phân tích đó là cách đầu tư của nghệ nhân trong câu chuyện này đó không phải nằm ở chỗ là tính thành quả của nó như thế nào, mà là ở chỗ đó anh ta muốn lấy tiếng thôi, rằng mình là một nghệ nhân giỏi, tận tụy với công việc và có thể để lại cho chính mình và cuộc đời để những tác phẩm mà anh ta cảm thấy là có giá trị lâu dài. Dân gian Việt Nam có câu có tiếng mà không có miếng, và cũng có người chơi chữ từ câu thành ngữ này, có miếng nhưng không cần có tiếng. Như vậy là giữa hai cái khuynh hướng và lối sống như vừa nêu á, chúng ta thấy là người thích có tiếng mà không cần có miếng đó, là gần như là chỉ chuộng về cái danh, và do đó hiệu quả trong các đầu tư của họ được xem là không đảm bảo. Bỏ ra mấy tháng trời cặm cụi một ngày mấy tiếng, rốt cuộc sản xuất ra các con bò nghé bằng đá mà vào thời điểm cách đây 2,000+ năm đó, thì rõ ràng cái thị trường các hàng thủ công mỹ nghệ đó không có cái chỗ đứng cao, và sự đầu tư đó được xem là kém hiệu quả. Đang khi đó cái mà người thân của người nhân này cần đó là có miếng, làm thế nào để giải quyết được những nhu cầu hàng ngày thông qua các cái đầu tư chân chính. Do đó bỏ qua hết tất cả những cái học thuyết về nghệ thuật, về nghệ thuật, nghệ thuật về nhân sinh hay là khai thác kinh tế trong nghệ thuật á, thì chúng ta cũng cần phải có một cái con đường là trung dung, là trong tình huống nào với điều kiện gì thì việc nghệ thuật, vì nghệ thuật được xem là có giá trị cao, còn trong tình huống nào đó thì bên cạnh cái nghệ thuật đó chúng ta cũng cần phải khai thác cái tính hiệu quả về kinh tế trong sự đầu tư. Một bài học khác chúng ta có thể đúc ra từ câu chuyện đó là tính thành quả và giá trị của sản phẩm đối với những gì chúng ta đầu tư. Thành quả nó liên hệ đến là các cái nỗ lực, rồi phương pháp, quy trình. Nhưng mà giá trị của thành quả đó là lúc mà nó được cân đo tính điểm bằng rất nhiều các nỗ lực và đầu tư chân chính. Có nhiều người chỉ nhấn mạnh đến cái thành quả về kinh tế của sự đầu tư, nhưng lại không nhấn mạnh đến cái tính giá trị của những sản phẩm hay là món hàng mà ta đầu tư và cung ứng cho xã hội và thị trường. Về điều này đó, giữa hai khuynh hướng đó đó, nó nổi lên cái yêu cầu của vấn đề đạo đức trong nghề nghiệp. Ví dụ thế giới phương Tây cho phép chúng ta đầu tư bất cứ cái gì mà luật pháp cho phép. Chẳng hạn như Hoa Kỳ cho đến mấy chục năm đã nghĩ tưởng đến cái việc biến cái bang Nevada bị sa mạc hóa trở thành một cái nơi mà thu hút du khách, đặc biệt là khách giàu ăn chơi nhiều nhất trên hành tinh đến. Và cư dân của thành phố này sống trực tiếp hay là gián tiếp đến cái nghề đỏ đen ra. Những dãy nhà chọc trời sang trọng đẹp còn hơn cả tòa dài trắng của chính phủ Hoa Kỳ đã được dựng lên không phải là ít trong vòng mấy chục năm. Cái nguồn năng lượng điện tiêu thụ số lượng nghìn tỷ đô la đã được mua vui ở trong thế giới đỏ đen của Las Vegas, có thể nói nó bằng với vài chục nước nghèo trên hành tinh này sử dụng trong vòng nhiều năm. Tính hiệu quả của việc đầu tư đó về phương diện quản trị của bang Nevada ở góc độ nói riêng và rộng hơn nữa là chính phủ Hoa Kỳ ở mức độ nói chung là đạt yêu cầu. Nhưng mà tính giá trị của cái việc đầu tư cái công nghệ cờ bạc như thế đó, nó lại lạc gì cho hạnh phúc và đạo đức của con người ở mức độ dài và lâu? Câu đó thì có lẽ là luật pháp không bằng bận tâm để trả lời. Vì mục đích của các nhà quản trị là làm thế nào đó tạo ra cái hiệu quả về kinh tế trên nền tảng của kích cầu cho cái khuynh hướng và chủ nghĩa tiêu thụ đó, nó được bám rễ sâu chắc, nhờ đó nền kinh tế đó được xem là có tăng trưởng. Còn hệ quả tốt và xấu dẫn đến là khuynh hướng giá trị và phi giá trị của các đầu tư đó, phần lớn người ta không quan tâm đến. Về phương diện đạo đức, chúng ta thấy rất rõ là cái công nghệ cờ bạc đó của Hoa Kỳ đứng đầu trên thế giới này đó, dẫn tới một cái khuynh hướng hưởng thụ, và dần dà rồi người ta chết dần chết mòn chết tâm hướng về tha nhân, cái mối quan hoài về đời sống của cộng đồng, và ta chỉ thỏa mãn các cái niềm vui thích cá nhân, thậm chí là bỏ ra làm hàng vài trăm ngàn, vài triệu, vài chục triệu để mua vui được vài trống canh, họ vẫn cảm thấy hài lòng. Mặc dù sau khi trút bỏ hết những cái tiền để mua vui trống canh đó, có nhiều người đã phải tự tử mà chết. Thế giới phương Tây thì tôn trọng các cái công nghệ như thế, bởi vì nhà nước thu cái lợi nhuận đóng thuế đó từ cái công nghệ này đó, có thể nói là lớn nhất nhì so với các ngành công nghiệp khác. Từ câu chuyện một nghệ nhân đầu tư làm các sản phẩm nghệ thuật bò nghé nhưng là không phục vụ gì cho giá trị hạnh phúc của gia đình ông, để dẫn đến các quan niệm bất hòa giữa ông và các thành viên còn lại, giữa ông và những người thân, giữa ông và những người liên hệ trực tiếp. Cho phép chúng ta đi tới một bước xa hơn nữa, là mỗi một người, mỗi một nhóm, mỗi một gia đình, mỗi một cộng đồng, mỗi một quốc gia đầu tư khai thác các nguồn tài nguyên, đầu tư vào các công nghệ hiện đại, đầu tư vào các lĩnh vực xã hội, đầu tư vào các thể chế kinh tế về tài chính. Có cái đó là mang lại lệ lạc thông qua các giá trị cho con người, có cái đó là hoàn toàn phản giá trị. Là một nhà cầm cân lấy mực quốc gia, hay là người có cái vai trò chính ở trong một gia đình hay một tổ chức, một cộng đồng đó, thì chúng ta cũng cần phải lưu tâm đến cái tính hiệu quả và giá trị của sự đầu tư. Hiệu quả không vẫn chưa đủ. Khi mà chúng ta đặt ra vấn đề đầu tư bao gồm các phương diện hiệu quả về kinh tế và giá trị về phụng sự đó, thì lúc đó đó mỗi cái đầu tư chúng ta chắc chắn là nó mang lại cái phúc báo cho mình và cho người. Còn không quan tâm đến những điều như thế đó là lúc thời gian công sức bỏ ra rất là nhiều, và nghiệp xấu và quả xấu cũng theo đó tăng trưởng. Chẳng hạn như các nghề đầu tư vào buôn bán sản xuất vũ khí, buôn bán nô lệ, rồi bán thân nuôi miệng, tức là nghề lầu xanh, nghề đồ tể, giết các loại gia súc để làm thịt cho con người trong thị trường thực phẩm, nghề sản xuất và chế biến độc dược. Theo Đức Phật đó, nó dẫn đến nhiều cái hệ quả xấu cho mình và cho người ở kiếp này và nhiều kiếp về sau. Vì cái lợi trước mắt á, ít khi các quốc gia, các nhóm cộng đồng, các tổ chức, các đoàn thể và các cá nhân đó quan tâm đến. Đến lúc mà hậu quả xấu nó trổ ra rồi đó thì mới vỡ lẽ, thì chuyện nó cũng đã quá lỡ làng rồi. Cho nên là bài học mà chúng ta có thể cùng suy nghĩ đó là đầu tư cái gì, như thế nào thì ta mới có thể nói đến được rằng là cái đầu tư đó có giá trị thật sự và có cần thiết hay không. Chuyện 2, tức chuyện 44 trong kinh, ăn nửa cái bánh. Thuở xưa có người rất đói bụng, mua 7 cái bánh thật ngon về ăn. Ăn đến cái 6:30, lòng cảm thấy phát no. Người thực khách này bắt đầu trỗi dậy một ý niệm hối hận, nuối tiếc, lấy tay vả vào miệng mình và thầm nói với bản thân: nay ta nhờ nửa cái bánh sau cùng mà được no đủ. Nếu biết như thế đó thì ta đâu phải phí tiền để mua 6 cái bánh trước cái bánh nửa cái bánh thứ 7 này. Đó là một cái câu nhận xét mà phải nói hết sức là ngớ ngẩn. Và nhiều người lại có cái thói quen suy nghĩ theo kiểu mì ăn liền. Bởi vì những cái mà nó gần với mình nhất, liên hệ đến cơm áo gạo tiền đó, lại là cái thôi thúc nó tạo ra cái mối quan hoài. Có lúc á như là một ấn tượng, có khi á như là một nỗi ám ảnh. Làm kinh tế thông qua các sự đầu tư mà ta không có nghĩ đến con đường lâu dài đó, đến lúc giờ đó khi giật mình tỉnh giấc á, thì mình phải thấy rõ rằng là thời gian mấy chục năm, vài tháng đã qua đó, tất cả những đầu tư chúng ta chẳng qua chỉ để làm giàu cho một tập thể, tổ chức, hay là tập đoàn, hoặc là một quốc gia nào đó, chứ không phải là cho chính mình, rồi tổ chức của mình hay là quốc gia của mình. Đây là điều mà mình cần phải suy nghĩ thật là kỹ. 2 tháng vừa qua, khi chúng tôi có mặt tại 9 nước của châu Âu, đặc biệt là 5 nước Đông Âu cũ theo thể chế đã từng là xã hội chủ nghĩa đó, thì cộng đồng người Việt Nam đó có khoảng trên 60% đầu tư vào các cái nghề chợ, buôn bán các loại sản phẩm áo quần, giày dép và các loại tạp hóa chi dụng sử dụng ở trong gia đình thôi, và hầu như nếu không nói là toàn bộ, trên 85% các cái mặt hàng và sản phẩm đó đó là được nhập từ Trung Quốc. Hungary, Ba Lan, Tiệp Khắc, Đông Đức và Slovakia, chợ của người Việt Nam đó đã được mọc lên trong vòng 3 thập niên ở một mức độ lớn và mạnh. Bây giờ đó, trước cái nạn khủng hoảng tài chính toàn cầu đó, thì cái nguồn kích cầu về tiêu thụ đối với các cái sản phẩm vừa nêu đó nó trở nên mờ nhạt dần. Chợ đó, thì nhiều người bán nhưng mà khách hàng đó, thì lại thưa dần. Mà các cái chợ của người Việt Nam ở năm nước Đông Âu cũ đó thì trung bình là từ 1.000 cho đến 3.000 gian hàng. Có những nơi đó do vì cái cạnh tranh của cộng đồng Việt Nam, từ một cái ban quản lý chợ như là một cái tập đoàn đầu tư chung bất đồng về cái quyền lợi kinh tế, họ đã tách ra làm hai, và hai cái chợ này đó nó gần nhau trong vòng khoảng 1-2 cây số thôi. Và với cái số gian hàng 1-2 ngàn như thế đó, thì lại lấy đâu có người mua. Trước khi Liên minh châu Âu được thành lập đó, cái việc kiểm soát biên giới từ đó là nó lỏng lẻo, và do vậy đó những người mà vượt biên giới qua để mua hàng giá rẻ của các chợ Việt Nam đó, đã làm cho người Việt Nam mình có thể làm giàu. Liên minh châu Âu thành lập đó, thì nó có những cái quy định ứng với WTO, và do đó việc bán hàng nhái, hàng giả, hàng thương hiệu dởm, rồi hàng không có đóng thuế, hàng không khai báo được xem là phạm luật. Và do vậy cái người tiêu thụ cũng không phải liều lĩnh đã bị phạt nặng khi giá trị lợi lạc mua từ những cái hàng nhái và giả này đó không nhiều bằng, cho nên cái kích cầu về tiêu thụ đó tự động nó bị giảm. Vì đó là phần lớn cộng đồng Việt Nam ở Đông Âu cũ đó đang đối diện trước cái khủng hoảng kinh tế bên cạnh cái khủng hoảng tài chính. Và có lẽ là trong vòng vài năm nữa đó, cái khủng hoảng thực tiễn này đó sẽ làm cho họ phải thay đổi cái nhìn, đó là đổi nghề nghiệp. Ba thập niên trở về trước đó thì số người Việt Nam định cư tại các nước châu Âu đó, thì họ có cái tầm nhìn xa hơn, đầu tư vào tri thức, đầu tư vào các cái lĩnh vực ngành nghề của xã hội, đầu tư vào giáo dục vân vân, và họ đã có một cái chỗ đứng rất là vững vàng. Còn bây giờ thì gần như là phần lớn 80-90% là đầu tư vào thương mại ngắn hạn thôi, và thương mại ngắn hạn đó rất là bấp bênh. Hiện nay thì Trung Quốc đã phát hiện ra cái đường dây kinh tế của Việt Nam, và do vậy đó họ đã bắt đầu cho người và khích lệ người nhập cư vào và có quê nước ở luôn tại các nước Đông Âu. Và khi mà cái làn sóng người Trung Quốc đi vào Đông Âu á, thì cái thị trường giải dốc rồi giày dép rồi gia dụng đó mà vốn được người Việt Nam nhập từ Trung Quốc sẽ bị đụng hàng, và do đó cơ hội phá sản của các ngôi chợ Việt Nam là rất cao. Cái dở nhất của người Việt Nam khi mà định cư ở hải ngoại theo quy hướng chung đó, đó là đầu tư ngắn hạn thôi, tức là nhìn thấy cái trước mắt. Những đầu tư mang tính cách mì ăn liền thì không thể nào tạo ra các cái thương hiệu lớn. Mà khi Việt Nam cách đây vài năm đã bắt đầu gia nhập vào WTO thì Bộ Việt Nam phải tuân thủ các quy định rất nghiêm ngặt của WTO trong mậu dịch, trong đó có bao gồm là chống bán phá giá. Mà rất nhiều năm vừa qua đây thì các doanh nghiệp Việt Nam đó khai thác vào cái bán phá giá để mong á là thị phần của mình đó, nó có thể chiếm lĩnh được thị trường, và đó là một cái khuynh hướng sai lầm. Rất nhiều công ty lớn đã kiện tụng và cấm nhập các cái mặt hàng bán phá giá của Việt Nam. Do đó để con đường đầu tư được lâu dài đó, ta phải tính đến cái phương pháp và quy trình của nó. Có những đầu tư nó phải mất đến 15 năm mới có thể có kết quả, ít nhất là phải vài ba năm chứ không phải là vài ba tháng. Cái khôi hài của câu chuyện á là người thực khách quên đi rằng là nếu không ăn cái bánh thứ hai thì đâu có cảm giác no hơn là ăn bánh thứ nhất, nếu không ăn cái bánh thứ sáu thì đâu có cảm giác là gần no nhờ vào những cái bánh thứ năm trở về trước, và nếu không ăn nửa cái bánh thứ bảy thì cái cảm giác no đó không thể có. Và do đó cái no của nửa cái bánh thứ bảy không phải là cái nguyên nhân đầu tiên và là cuối cùng. Nhưng mà thực khách ở đây vì nhận thức ngắn, tầm nhìn ngắn và vội vã trong một sự đầu tư nên nghĩ rằng là giá mà mình chỉ cần ăn nửa cái bánh thứ bảy thì mình đã tiết kiệm được cái thời gian đầu tư rồi tiền bạc đầu tư cho 6 bánh đầu. Đang khi đó quy trình của nhân quả không có 6 cái bánh đầu thì cái nửa cái bánh thứ bảy đưa vào trong bụng nó làm cho bao tử này cũng biểu tình chống đói và làm hiệu quả của chất xám trên bộ não không thể nào hoạt động có kết quả được. Bài học mà chúng ta có thể đúc kết ra đây đó là ngoài cái cảnh báo về các đầu tư 10 tháng liền vốn có thể làm cho chúng ta bỏ quên đi cái tính chất lượng và theo cái khuynh hướng thương hiệu, thì chúng ta cũng cần phải lưu tâm là không nên tiếc nuối về bất cứ cái gì mà sự đầu tư được xem là một quá trình chân chính. Ví dụ như đối với học sinh á, gần như là phải mất 12 năm để đầu tư. Sau đó nó thì 4 năm của đại học, 2 năm thạc sĩ, 2 cho đến 5 năm tiến sĩ. Tốt nghiệp tiến sĩ ở tuổi trung bình là 25 cho đến 30. Một người đi vào trong cuộc đời với một cái tấm bằng kiến thức chuẩn, cái cơ hội nghề nghiệp có, thì không nên nghĩ rằng đó mấy chục năm ngồi dưới nhà trường là vô ích, mà chỉ cần đầu tư ở tiến sĩ mà thôi. Điều đó cũng chẳng khác nào như muốn có cái tầng nhà 110 như 2 tòa nhà thương mại của Mỹ mà không bận tâm đến cái việc xây dựng cái nền tảng của tầng nhà thứ nhất cho đến tầng nhà đến 109. Như vậy là cái tính kế thừa về nhân quả trong tất cả các đầu tư về kinh tế, giáo dục, văn hóa, đạo đức và hạnh phúc đó là một quy trình chúng ta không thể bỏ qua. Khi nước Việt Nam mình giành được độc lập chủ quyền vào năm 1975, thống nhất Giang Sơn về một mối đó, thì vào giai đoạn đó dưới cái ảnh hưởng của miền Bắc Việt Nam đó, thì chúng ta nghĩ rằng là cái việc nhảy vọt bỏ qua cái giai đoạn tư bản chủ nghĩa đó là thượng sách, và chúng ta xây dựng trên một cái mô hình xã hội chủ nghĩa và nghĩ rằng nó như là thiên đường trải trần gian. Sau mấy chục năm thực hiện con đường quá độ đó, ngày nay chúng ta đã thấy rất rõ cái việc nhảy vọt bỏ qua cái giai đoạn tư bản chủ nghĩa đó là một sai lầm về phương pháp luật. Điều đó được hiểu như là cái lỗi cơ chế hay là lỗi hệ thống, và do vậy Việt Nam đã phải bị đứng dựng lại, tụt hậu so với các nước trong khu vực đến vài chục năm. Và cái sự tụt hậu của chúng ta đã mở cửa và tạo điều kiện đồng thời với lúc ấy cho các nước trong khu vực đó tiến bộ và phát triển hơn mình. Cái tổn thất của A tạo điều kiện cho sự thịnh vượng của B. Cái tổn thất của B đó có thể tạo điều kiện dẫn đến cái tổn thất của C. Quy trình của phát triển tương xung và tương khắc đó, trong cuộc đời nó là thế. Cũng là một vấn đề, nhưng mà đôi lúc đó, nó hỗ trợ cho một cái khác đồng tồn tại và phát triển, nhưng mà đôi lúc đó, nó tạo điều kiện để dẫn đến cái ảnh hưởng tiêu cực cùng nhóm, cùng tính chất đối với những cái tương tự. Do đó tính kết nối về nhân quả là một mắt xích mà chúng ta không thể bỏ qua. Và như vậy sẽ là một sai lầm nếu như ai đó có tiếc nuối rằng là thời gian qua tôi đầu tư cho việc A, việc B, việc C đúng với luật pháp, hợp về đạo đức là sai lầm. Bởi vì nếu mình đầu tư như thế có gì đâu sai lầm. Nhưng mà vì họ không thấy được cái sự đan xen và kéo theo từ những đầu tư như thế. Đôi lúc báo chí đưa tin từ góc độ báo chí rằng là ở Việt Nam mình đã có những cái môn học mà sau này khi ra ngoài đề nó không có chỗ dùng gì hết, vì là uổng cái thời gian đầu tư giáo dục và tiếp thu. Thực ra nó có những môn học là không có ứng dụng trong thực tế. Nhưng mà nếu thiếu nó đó thì cái mối biện chứng về tư duy để dẫn đến những cái phát kiến rồi phát minh đóng góp đó chưa chắc nó được bền vững. Và do đó cái việc học mà liên ngành để giúp cho chúng ta có một cái nhìn rộng và sâu về một vấn đề từ nhiều góc độ đó được xem là đáng khích lệ, và đó là cái xu thế trong là cả hàng trăm năm nay, và đó lại càng là cái xu thế phát triển ở trong tương lai. Bài học thứ hai, cái gì cũng có cái giá của nó. Nếu ta biết phân tích cái yếu tố thuận và nghịch trong một cái mắt xích nhân quả, khi nó có như là một thực tại, lúc á là một sự hỗ trợ, lúc á là như một nghịch cảnh. Mang cái tầm nhìn này vào trong đời sống thực tiễn đó, thì chúng ta sẽ không có than trời trách đất, đổ lỗi quy trách nhiệm, hay là mặc cảm hành hạ cảm xúc bản thân khi mà các đầu tư của chúng ta giàu chân chính nhưng kết quả không đạt được như ý. Chuyện đó có thể có. Đổ lỗi không phải là giải pháp. Mặc cảm tự ti là một sự bế tắc. Và cái gì đã qua rồi đó thì hãy để nó nằm yên với quá khứ. Bế mốc lại mà không gắn kết với nhân quả đó sẽ làm cho chúng ta tiếc nuối nhiều. Và do vậy ta có cảm tưởng rằng là các đầu tư đó là vô bổ. Được ra đó nó không bổ phương diện này, nó cũng có ích ở phương diện khác thôi. Có một số người không thích đi chùa, khi thấy người thân mình rủ đi chùa đó mới lý luận rằng kể từ khi bà đi chùa, bà hãy cho tôi biết bà được lợi ích gì. Tôi thấy bà mấy chục năm đi chùa, rồi bây giờ bà cũng bị đổ nợ, rồi con bà thỉnh thoảng cũng có đứa nghiện ngập hút sách, rồi trong gia đình cũng có chuyện trục trặc này trục trặc kia, như vậy Phật cũng đâu gia hộ bà, điều lành á cũng không có đến với gia đình bà. Như vậy là sự đầu tư đi chùa vào những cái ngày lễ lớn hay là những cái buổi tối đó có thật sự là cần thiết hay không? Đang khi nó khổ niềm đau gặm nhấm mình, đang khi cái bất hạnh nó đang diễn ra như một thách đố, đang khi cái hiểu lầm giữa những người thân trở thành một căng thẳng, một lời phân tích tiêu cực như vừa nêu có thể làm cho chúng ta chùn bước, nản lòng, thất chí và có rất nhiều người muốn bỏ cuộc. Và cái hoài nghi về nhân quả bắt đầu trỗi dậy như là một cái mệt mỏi đư đẳng trong cuộc đời. Sai lầm của người biện luận nằm ở chỗ đó, cứ nghĩ rằng là khi đi chùa mà được hết tất cả các việc như ý muốn thì mới đi, còn không được là thà không đi. Và cái thứ hai là đổ lỗi cho những cái thất bại của người khác trong mối quan hệ với cái người đi chùa, và từ đó đi đến kết luận rằng là khi những cái mong ước nó không được thành tựu thì việc đi chùa đó là không cần thiết. Được ra thì mình đi chùa đọc những cái bài kinh nghiền ngẫm triết lý của Đức Phật, ta học được rất nhiều điều hay lẽ phải. Và trong những cái tình huống biến cố cuộc đời nó xảy ra với mình và những người thân đó, thì nhờ nhớ lại thông qua sự nghiền ngẫm sâu các cái câu Phật ngôn nào đó mà chúng ta có được chiếc chìa khóa để mở được các cái bế tắc, và lúc đó nó đóng vai trò như là chìa khóa vạn năng. Cái đầu tư như thế ít nhất đó, mỗi ngày nó có thể làm cho mình rũ bỏ được những căng thẳng, thay đổi cái không gian từ gia đình đến cơ sở làm việc và cái nơi tâm linh, và nhu cầu thay đổi cái không gian để cho cái cảm xúc, thái độ, nhận thức và lối sống ấy, chúng ta nó trở nên đó, là linh hoạt hơn, giống như một dòng chảy chứ không phải là một cái nước bị tù đọng trong ao tù. Những cái bổ ích đó nó giải quyết các phấn nạn hàng giây, phút, ngày, giờ, tháng, năm. Còn cái chuyện mà trục trặc của người thân nó là một vấn đề khác, nó có một cái mối liên hệ nhân quả của chính những người đó, chứ không thể đổ lỗi cho cái việc người đi chùa này mà người kia bị như thế. Nếu đi chùa mà không được lợi lạc thì cũng không có vì thế mà nó dẫn đến bất kỳ một ảnh hưởng xấu nào. Do đó thấy được cái giá trị của mọi sự đầu tư như là những cái chân chính, chúng ta sẽ không phải buồn lo tiếc nuối về những gì đã qua. Điều cuối cùng đó, để hưởng được một thành quả thì cái nhu cầu của việc gieo hạt, chăm sóc và đảm bảo được cái yếu tố thuận duyên cho việc gieo hạt này được thành công đó, là những điều mà không thể bị bỏ quên. Và thấy được cả một cái quy trình như thế, để bất cứ một cái đầu tư nào chúng ta nó cũng có đầu đuôi và diễn tiến. Nếu mỗi một sự kiện trong một cái con đường diễn tiến đó được đánh dấu như là một cái hạt ở trong một đường thẳng đó, thì ta thấy là để từ một nhân dẫn đến một kết quả đó, mà lúc ta phải trải qua cả một con đường rất là dài. Đừng vì cái sự dài của con đường mà chúng ta có ý niệm nảy sinh rằng là ta không có nhu cầu đi. Ai đi trước sau gì sẽ đến, ai tìm trước sau gì sẽ gặp, ai nỗ lực trước sau gì cũng được, ai thực hiện có phương pháp, không phải trước sau gì mà chắc chắn rằng là sẽ có thành công. Và hiệu quả đầu tư đó được xem là rất tốt. Cho nên là đừng tiếc nuối 6 cái bánh đã ăn vì nó bổ cho mình về nhiều phương diện. Cái nửa cái bánh thứ 7 đó là để dứt điểm về vấn đề đầu tư thôi, chứ đâu phải là cái nguyên nhân đầu tiên. Ngộ nhận nguyên nhân đầu tiên là nguyên nhân cuối cùng, đó là một sự sai lầm về phương pháp, làm chúng ta bị lẫn lộn giữa cái nên đầu tư, cái nên theo đuổi trong đầu tư và cái nuôi dưỡng những yếu tố đầu tư để cho đầu tư đó có kết quả. Chuyện 3, người giúp việc giữ cửa, tức là chuyện 45 trong kinh. Có người chủ sắp đi xa, trước khi đi ông ta dặn dò người giúp việc trong nhà như sau: con ở nhà một mình, nhớ trông coi cửa nẻo và dây buộc lừa lại cho thật chắc để nó không rong chạy ngoài đường. Sau khi người chủ nhà đi, gần hàng xóm có một đám hát, nhiều nghệ sĩ hay đã đến biểu diễn. Người giúp việc trong nhà ghiền quá muốn đến xem, nhưng tâm không hề yên bởi nhớ lời dặn dò của chủ. Anh suy nghĩ, cười thầm và quyết định làm như sau: đầu tiên là gỡ cửa xuống, lấy dây buộc cửa lại, đặt cửa lên trên lưng lừa, chở đến chỗ đám hát, đặt xuống rồi ngồi xem. Sau khi làm việc này xong, có mặt ở đám hát đến mấy tiếng đồng hồ, trở về nhà thì tài sản của báo không có cánh mà bay. Anh ta sợ hãi thì chủ cũng đã đến lúc về đến nhà. Người chủ hỏi người giúp việc rằng: này con, đồ đạc, tiền, vật báo trong nhà của ta đâu rồi? Con có lấy nó không? người giúp việc thưa, con nào dám thế? Con xin báo cho ông rõ, vì tuân lệnh theo ông dạy, bảo con giữ cửa trong coi con lừa và dây buộc, ngoài ra con đâu còn biết cái gì khác, và khi đi đâu con đã làm đúng theo lời căn dặn. Người chủ nói: ta bảo con ở nhà giữ cửa chính là bảo giữ đồ đạc, tiền của, đây là cái quý giá hơn. Bây giờ của cải tiền bạc đã mất hết rồi, giữ cánh cửa này để làm gì? Cửa nhà nó thường được gọi là mái ấm, nơi mà bên trong các bức tường với một cái mái che, cho dứt ta có thể sống được an toàn khỏi nắng và mưa trong bốn mùa xuân hạ thu đông. Thứ hai đó, nó giúp cho người cư trú trong căn nhà đảm bảo được sự an toàn tính mạng, khỏi nạn giặc cướp và những cái ảnh hưởng tiêu cực bởi môi trường và điều kiện sống xung quanh. Thứ ba, nó là cái nơi mà con người có thể trải nghiệm các hạnh phúc trên nền tảng cái riêng tư mà luật pháp á, trên thế giới hiện nay có khuynh hướng là bảo hộ nó. Và thứ năm đó, nó là cái điều kiện rất cần thiết để con người theo đó đánh giá rằng là mình là người được sống hạnh phúc bởi những sự đầy đủ các tiện nghi vật chất, hay là người đang sống bất hạnh, thiếu thốn mọi bề. Và nó có thể còn có đến nhiều loại chức năng khác mà tùy theo cái nhìn và quan điểm của mỗi người mà căn nhà nó có thể có giá trị nhiều hay ít đối với chúng ta. Ở đây thế thì người chủ nhà thấy rất rõ là các cái vật quý báu tiền bạc ông cất ở trong tủ là đáng trông coi, cho nên mọi người dùng cái từ nôm na là giữ cửa trong nhà, chứ không có nghĩa hiểu theo nghĩa đen là giữ cánh cửa. Vì cánh cửa là cái con đường đi vào căn nhà, mà mình đã chặn được giặc cướp ở ngoài cửa thì các đồ vật trong nhà được bình yên, chứ không có nghĩa là đi đâu ta mang cái cánh cửa đó theo. Do đó bám theo chủ nghĩa hình thức và ngôn từ, con người chấp hữu đó có thể quên đi nội dung và các cái giá trị ý nghĩa được ẩn tàng bên sâu trong biểu tượng và triết lý. Đây là điều mà mình cần phải nắm. Cũng cần nói thêm rằng đó là kinh điển Đại Thừa, ngoài cái lớp nghĩa đen từ chữ trắng theo văn phạm và ngôn từ, nó còn ẩn tàng cái lớp ý nghĩa sâu sắc, đó là triết lý. Việc giải mã nó muốn có chiều sâu phải đặt mình trong bối cảnh văn hóa, tôn giáo và triết học của người Ấn Độ cổ xưa, nơi mà Đức Phật khi có mặt đã sử dụng chúng như một công cụ để phân tích về Phật học, nhằm giúp cho những người sống trong nền văn hóa này đó dễ dàng hiểu được đạo Phật, một nền minh triết rất mới lúc bây giờ. Như vậy là học Bồ Tát Quan Thế Âm theo nghĩa đen, tức là mình mong cầu Bồ Tát phù hộ cho mình dưới góc độ từ bi. Học theo nghĩa bóng thì chúng ta phải dùng cái tâm quán chiếu để hiểu rõ được nỗi khổ, niềm đau, trở ngại, bế tắc của người, để thay vì than vãn, trách móc, đổ lỗi, hận thù đó, ta tìm cái cơ hội để tháo mở chúng. Đây là lớp ý nghĩa thứ hai, sâu sắc hơn, quan trọng hơn. Tương tự, những người đến với Đạo Phật bằng con đường của tín ngưỡng, khi đối diện trước Đức Phật tại các chùa hay là bàn thờ Phật tại tư gia, cái mối quan tâm và ám ảnh của họ đó là cầu Phật gia hộ sức khỏe, tuổi thọ, mua may bán đất, gia đình ấm no, kinh tế phát đạt, chức vị được tăng, vân vân và vân vân. Còn người hiểu theo cái nghĩa sâu sắc và đúng với bản chất của Đạo Phật đó là thờ Đức Phật nào là để phát nguyện học theo đức tính của Đức Phật ấy, để chúng ta trở thành một phần của Đức Phật ấy ở hiện tại và trong tương lai. Ví dụ thờ Đức Phật Di Lặc là để học cái tâm hoan hỷ, học cái bụng rộng lượng thứ tha, học cái tuệ giác tâm thức thấy rõ được bản chất các vấn nạn để giải quyết chúng một cách an toàn. thờ Bồ Tát Địa Tạng phải là để mong ngài cầu siêu cho các hương linh là cha mẹ ông bà tổ tiên đã quá giảng, mà là để học cái tâm lớn như mặt đất, không than vãn, không trách móc, sức chịu đựng, bản lĩnh, rộng lượng, vô ngã, vị tha. Và khi mình ứng dụng được cái tâm đó đối với những người thân thương đó thì gia đình hạnh phúc biết mấy. Đó là cái lớp ý nghĩa thứ hai mà việc bỏ qua và thiếu khai thác chúng đó, làm cho chúng ta chỉ biết hài lòng với những cái giá trị đạt được rất thấp, và đó là một sự thiệt thòi. Một bài học khác, câu chuyện cho thấy là vì làm theo ý của người yêu cầu về phương diện nghĩa đen, người ham vui á, chạy theo các khóa lạc giác quan, đó là thưởng thức tuồng hát hấp dẫn, đã tạo cơ hội tốt cho kẻ đạo chích vi phạm luật pháp và cướp đoạt tài sản chân chính của những người sở hữu chủ. Ta học được bài học như sau: khi mà mình nỗ lực làm một cái gì đó mà chỉ vì những cái danh nghĩa thông thường được người ta yêu cầu hay là quan tâm, thì đồng lúc ấy đó, ta sống với cuộc đời của con người đó gần như với cái chất xã giao là chính. Mình làm bổn phận tùy theo cái tiền lương và thời gian cho phép thôi. Đang khi đạo Phật dạy chúng ta rằng là trong cái thời gian mình làm ở công sở với một cái hợp đồng kinh tế với một người chủ lao động nào đó, có thể là nhà nước hay là tư nhân, dầu việc ấy được giao có thể làm trong vòng là 4 giờ, 4 giờ còn lại người ta có thể chơi, nhưng mà người biết tu học và hiểu nhân quả thì là tiếp tục đầu tư cả 4 giờ còn lại mà không có câu giờ, thì quả phúc của người đó được tăng trưởng, mà giờ tiền lương có vẻ nó không có tăng thêm. Đối với những nền kinh tế tự do trong cơ chế thị trường hiện nay đó, thì mỗi cuối năm đó, các chủ đầu tư lao động thường có những cái giải thưởng cho các công dân hay là cá nhân nào đó tạo ra cái khoản doanh thu tốt, lợi nhuận lớn, và phần thưởng đó rất là xứng đáng. Điều đó nó khích lệ cho cái sự phát tâm đầu tư và tính trách nhiệm trong công việc được phân công. Còn người tu học Phật không cần có những cái giải thưởng như thế, ta cũng tự nỗ được làm. Ví dụ như trong gia đình không cần phải đi ganh nạnh rằng là tôi là em út hưởng cái phần hương quả ít, tôi không phải có trách nhiệm trông coi gia đình này, mà công việc đó phải do các anh là người đó là tiếp nhận phần thừa kế nhiều thì phải có trách nhiệm nhiều hơn tôi. Người nào mà phát xuất từ cái tâm so đo phân bì hơn thua như thế đó sẽ đánh mất cơ hội để gieo phúc báo cho bản thân mình. Thời gian do vì cái sự so đo như thế đã trôi qua một cách rất là vô ích. Bên cạnh đó, cái đòi ám ảnh và những cái vết hằn về cảm xúc nó làm cho cái tình thân thương đó trong gia đình nó mất hết. Ô xin giữ nhà trong câu chuyện này đó chỉ được yêu cầu là giữ nhà cửa, cho nên anh ta hiểu theo nghĩa đen là giữ cái cửa, chỉ có trách nhiệm với cái cửa thôi, là dây buộc lừa để sợ lừa đi nên đi đâu mang theo. Mà lừa đó là một cái phương tiện để chở cửa, dây đi cuộc lừa đó cũng là một phương tiện để mà vận chuyển hàng hóa và những cái chức năng gia dụng khác. Đăng khi những thứ này có được là để bảo vệ cái tài sản quý báu, cho nên dựa theo cái hợp đồng với tiền lương như thế, làm công việc như thế, đến lúc đó, chúng ta là ăn gian với chính mình về phương diện nhân quả thì quả phúc đó, nó sẽ bị héo mòn theo năm tháng. Mấy lần có mặt tại trại giam K20 vì dùng trong tỉnh Bến Tre đó, thì chúng tôi đều khích lệ các anh chị em phạm nhân ở đây là phát tâm làm công quả, và làm công quả thì phước báo nhiều hơn bởi có sự phát tâm và niềm vui so với làm khổ sai do quy định để chuộc tội. Cái thái độ tốt và tích cực vị tha nhân đó, nó sẽ làm cho hành động có giá trị nhân bản cao hơn, và do đó cái phước quả nó cũng sẽ lớn hơn một cách tỷ lệ thuận. Báo cáo của Tổng giám thị trại giam Phùng Văn Yến cho biết là khi học tập theo thói quen công quả đó, thì các anh chị em ở trong trại giam đã thích giúp đỡ lẫn nhau, thích xung phong làm công việc chứ không phải yêu cầu bắt buộc hay là sai sử được mới làm. Và nếu như mình áp dụng cái thái độ đó trong các khuynh hướng xã hội, các lĩnh vực xã hội đó, thì không lo gì không được phát triển. Và những cái đầu tư đó nó sẽ làm cho chúng ta thấy rằng là mỗi một tích tắc của mình trôi qua trong cuộc đời nó làm cho mình có giá trị ha. Còn người mà không thích làm gì hết á, buồn chán lắm, vô nghĩa lắm. Và phước đó, nó cũng giống như là tài sản, ăn không ngồi rồi mà hưởng thụ nó, chẳng mấy chốc nó sẽ trở thành con số không. Mà nếu như không thức tỉnh để quay đầu hướng tới phía trước bằng những cái hành động tích cực đó, thì sự giảm phúc này đó sẽ dẫn đến là âm, tức là nợ nghiệp vay mượn. Thì phước mà mình đã vay người khác nó quá nhiều. Cho nên trong tu tập á, đừng nên tu giả mà phải là tu thật. Trong sống á, phải sống thiệt chứ không có sống thử. Anh chị em thanh thiếu niên nào mà có thói quen sống thử đó là tai họa trọn đời. Sống thiệt là lúc còn chưa ăn chung gì, sống nghiêm túc ở trong thiệt rồi còn khủng hoảng, rồi còn gặp nhiều cái trở ngại gian truân thử thách, huống hồ là sống thử. Mà sống thử là sống thiếu trách nhiệm, không có cam kết gì hết, thích thì tiến tới, không thích thì dừng, mà nay lấy đi, mà hậu quả đó, phần lớn còn lại là ở người nữ đó. Do đó trong việc sống đó, thì ta phải định hướng mình sống cho ai, vì sao, như thế nào, và cái thước đo và cán cân của nó là lệ lạc, hạnh phúc và bình an. Và lấy ba yếu tố này làm đầu để cái cách sống của chúng ta nó chắc chắn nó phải mang được lệ lạc gì đó. Tương tự đối với việc tu tập hành trì này, giả trang thần tướng để được người khác cung kính, có quần chúng và ảnh hưởng đông, sao bằng á là chúng ta tu tập thật sự để tự mình được an vui hạnh phúc. Một số người vào chùa phải vì lý tưởng mà đóng vai như là người giác ngộ lý tưởng Phật để đi vào để ẩn dương đương Phật, không chịu tu tập, không chịu học Phật pháp, không thích làm Phật sự, không dấn thân phụng sự cho cuộc đời, không làm lệ lạc gì cho ai, thì lỗ lã vô cùng. Cho nên là phải tận dụng cái cơ hội mình có được để mình làm những việc tốt ở mức độ lớn hơn. Chuyện 4, trộm trâu, tới chuyện 46 trong kinh. Ở một thôn nọ, có một bọn ăn trộm sang thôn khác bắt được một con trâu, dắt về làm thịt. Người mắc trâu nơm theo dấu chân trâu và dấu của người ăn cắp, gặp được người khả nghi rồi tìm cách lý luận để chặn đầu. Người mắc trâu đã tả lại cái dáng vẻ của con trâu, sau đó hỏi những người tình nghi rằng: con trâu tôi có còn ở trong thôn của các anh hay không? Nhóm trộm cắp trả lời: chúng tôi đâu có nhà cửa, làm gì mà có thôn. Người mắc trâu hỏi: trong thôn các anh có ao, các anh giết trâu ăn thịt bên bờ ao phải không? Nhóm tình nghi trả lời: đã nói không có nhà, không làng xóm, làm sao có ao. Hỏi: bên bờ ao nơi các anh ở bắt trâu và giết thịt có các rặng cây phải không? Trả lời: làm gì có các rặng cây. Các anh bắt trộm trâu ở phía đông thôn của này phải không? Nhóm bị tình nghi trả lời: làm gì có, đâu là phía đông. Hỏi: các anh bắt trộm trâu vào giữa trưa phải không? Nhóm bị tình nghi trả lời: làm gì có giữa trưa, nay chúng tôi ở chỗ này, mai chúng tôi ở chỗ khác, thời gian không bận tâm. Hỏi: dầu các anh cho rằng các anh không có làng thơm, không có lùm cây, không có ao hồ, nhưng lẽ nào không có không gian và thời gian. Do đó ta biết rằng các anh là những người nói dối, không đáng tin. Trâu của tôi đã bị mất trộm và làm thịt ăn, và dấu chân kèm đi với con trâu là dấu chân của các anh, không còn phải nghi ngờ gì nữa. Do đó các anh chính là những tên đạo chích. Bọn trộm trâu nghe lý luận sợ hãi và đành phải thú nhận lời khai thật rằng mình là tác giả trộm trâu. Câu chuyện này giờ cho chúng ta thấy cái đầu tư ngắn hạn và thiển cận của những người trộm trâu, đó là không thèm bỏ sức lao động mà muốn có được đời sống kinh tế vật chất đủ đầy. Thay vì phải lao động 8 giờ một ngày, thậm chí phải làm thêm ca 2 hay là ca 3 như khuynh hướng của một số người Việt Nam ở hải ngoại, thì những người đạo chích đó, thích đầu tư một cái phi vụ. Và đôi lúc đó, một tháng đó, chỉ cần làm một lần, nếu thành công tiền rất nhiều vào sang phú quý. Nếu lỡ mà có bị phát hiện nó cũng chưa chắc bị bắt. Do về nghỉ và tự an ngủ mình như thế, rất nhiều người đã lao mắt vào, lao đầu vào con đường của tội lỗi, mà nói thêm theo cái đề tạng đó là ngày càng lúng lút sâu trong sự bế tắc. Thói quen diễn ra như là một quán tính. Lúc đầu không có đó thì cũng không sao, nhưng mà càng đi trên thói quen đó, chúng ta lại càng khó có thể tự mình thoát ra được. Thậm chí khi mà mình nhận thức rằng là các hành động đó là một sai lầm và muốn rút chân ra khỏi đó, thì đồng bọn cũng chưa chắc đã buông tha cho chúng ta. Tuần vừa qua, cái tòa án đã tuyên phạt bà nữ đặc tuổi dưới 16 là một nhóm băng cướp ở Hà Nội, cướp có vũ khí tấn công và tổ chức. Lý do tại sao mà ba cô thiếu nữ này lại trở thành cướp? Nữ tướng cướp là một người ô môi, đem lòng thương hai cô gái cùng nhóm tuổi. Hai cô gái này thì xuất thân từ nhà nghèo, nữ tướng cướp cũng là một người nhà nghèo tương tự. Vì nghĩ là không muốn làm phiền cha mẹ mình mà vẫn có thể có sống thoải mái, có tiền để chu cấp cho người bình thường, cô bé ấy đã nghĩ đến con đường trộm cắp, có tổ chức và vận động những người bình thường cùng tham gia các phi vụ. Cuối cùng á, trời đã không dung gian, cho nên khi giật xong lái xe tẩu thoát vì điều khiển thiếu cân bằng, việc gồ ga đã làm cho chiếc xe bị ngã, và kết quả là cả ba cô bị bắt. Cái mức án tù mà các cô này phải chịu á, có lẽ là không dưới 10 năm. Tiền mà các cô giật được trong vòng chưa đầy được vài ba tháng, nhiều nhất cũng là vài ba chục triệu đó. Nhưng cái bản án 10 năm trở lên á, đã làm cho họ tổn thất về kinh tế gấp nhiều lần. Ta cứ hình dung nếu đi làm lao động trẻ, mức lương trung bình á, một tháng là 1,5 triệu thôi, thì một năm á, mình có được bao nhiêu triệu. Và 10 năm như thế thì cái số tiền nó phải tăng lên biết bao nhiêu lần. Nếu may mắn ta gặp được những cái hợp đồng tốt, nghề nghiệp tốt á, thì tôi có thể là 50 lần như thế. Cái tiền phạt cho án phí đó, đó là 5-7 triệu. Sống ở trong trại tù đó thì giống như cá nằm trên thớt, phần lớn ở đâu nó cũng có những cái tình huống bất công, ít hay là nhiều khó có thể tránh khỏi. Rồi làm bạn với mũi mòng, là làm nô lệ cho rệp, và sống đó, ăn không ngon ngủ không yên, nạn đại bằng đen, đại bằng xanh, đại bằng đỏ theo công thức ma cũ hết ma mới, đã làm cho rất nhiều người phải bị bầm dập trong thời gian đầu, và nhiều cái hậu quả nghiêm trọng khác nữa. Và nhiều gia đình vì nôn nóng muốn con mình được về sớm đó, có đề là phải đi chạy chọt đút lót những người giám thị để được ra làm cái công việc nhẹ, mà tiền đút lót như thế có thể lên đến vài ba chục triệu. Đó là một sự lỗ lã rất là lâu dài. Mãn hạn tù lý lịch đó còn là một vết chơi đen trong vòng 3 năm. Mọi hợp đồng kinh tế đó sẽ gặp rất nhiều các khó khăn. Do đó công ăn việc làm là một sự bỏ ngỏ. Sau 3 năm thử thách thì cái vết đen đó mới được xóa đi. Tính một cái chiều dài, việc về bị phạt án, hậu quả về đạo đức, những cái tổn thất về kinh tế, những cái ảnh hưởng về xã hội, những cái nhơ danh về gia đình, những cái ảnh hưởng về tâm lý của bản thân và những cái dằn vặt lương tâm về nỗi khổ niềm đau do nghĩ rằng mình là người làm xấu, sẽ còn đeo bám kẻ làm xấu đó không phải là một vài tháng, có thể đến vài chục năm trong cuộc đời. Rồi rất nhiều người không nghĩ như thế. Bài mưu khôn ngoan để qua mặt luật pháp và tước đoạt được cái quyền sống của người khác đó được xem như một sự thành công. Nhưng mà dân gian Việt Nam có câu đi đêm có ngày gặp ma, hoặc là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Mà nhiều người đã đổ lệ nhiều quá rồi thì thấy quan tài cũng vẫn dưng thôi. Nhưng mà khi bị bầm dập đó, đến độ là muốn khóc mà không còn nước mắt để khóc, thì lúc đó mới giật mình tỉnh thức, thì chuyện nó đã quá lỡ làng lắm rồi, quá muộn màng lắm rồi. Cho nên tốt nhất là chúng ta phải đầu tư chân chính, có bài bản, có trình tự, có thứ lớp, chậm hơn một chút, có thể chậm hơn vài năm một chút, nhưng mà cái con đường chúng ta đi đó, nó đảm bảo cái gì nó cũng có cái giá của nó. Trong thời gian mấy năm trở lại đây đó, thì báo chí đưa tin rất nhiều chị em chân dài ở những miền thôn quê hẻo lánh, khó khăn về kinh tế đó, theo những lời hứa hẹn ảo về Sài Gòn để mong có cơ hội được gọi là chuyển nghiệp. Một số đã dướng vào cái đường dây ma túy, số khác là dướng vào đường dây lầu xanh, số khác á thì bị bán sang nước ngoài làm nô lệ tình dục. May mắn hơn đó thì có một số người đấy thì trở thành là vợ của Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, không biết là sau này còn thêm nước nào nữa. Nếu ta theo dõi các cái thống kê xã hội học về hôn nhân của người Việt Nam trong bối cảnh vừa nêu với các thành phần Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc đó, thì đa phần là khổ đau nhiều hơn là hạnh phúc. Nhưng mà người ta trước khi đi đó đã tạo cho mình một cái hạnh phúc ảo, chẳng hạn như là một người nghèo mà được tặng cho 5.000 đô, tới 100 triệu trên dưới, mừng gần như là muốn hết lớn. Tổ chức một cái lễ cưới, từ đó là linh đình đối với cái vùng quê hẻo lánh, làm cho cô dâu đó cảm giác rằng là mình đang sống như là bà hoàng, rồi vẫy tay chào với người thân thương với một cái cơ hội và niềm hy vọng rằng là mình sẽ được đổi đời và giúp cho cha mẹ và người thân của mình đổi đời, đã trở thành là một cơn ác mộng trong phần lớn các tình huống. Ta thử đặt một câu hỏi đi, nếu những người như thế đó có công ăn việc làm ổn định, là những người ở cái mức trung bình về sức khỏe, về ngoại hình, về tính cách, về lương mỏng, tức là người có thể tạm gọi là xài được đấy, thì có lẽ người ta đâu phải đi chạy qua nước Việt Nam đi kiếm vợ làm gì. Và báo chí đưa tin như là một sự thật không thể phủ định, có người là bị tâm thần, có người là không có ai thương hết vì tính tình dị hợm quá, thì chỉ tới những nước nghèo để giải quyết cái khổ đau của mình thôi. Một bên á thì muốn bỏ ra tiền để có được hạnh phúc trong hôn nhân, một bên á thì mượn hôn nhân á để hy vọng có được hạnh phúc bằng kinh tế gia đình. Cả hai đều sai lầm, và phần lớn á là khó có thể có được một hôn nhân hạnh phúc từ những cái hợp đồng trên. Rất nhiều chị em phụ nữ như báo chí đưa tin á đã đôi lúc là đánh mất chính mình, mặc áo không khí để cho những người đàn ông đó ngắm nhìn và chọn như là một món hàng. Cái nghèo đã làm cho ta bị túng quẫn. Nếu như mình phân tích chữ túng quẫn đó, thì chúng ta sẽ học được những bài học khi đang bị túng, tức là sự nghèo đó và bị quản trí đó. Và dân gian cũng có nói câu là bằng cùng đa oán, và đây cũng là cái chủ trương trong kinh, cho thấy cái thái độ tâm lý của những người nghèo mà không biết soi rồi về nhân quả tại sao mình nghèo mà nỗ lực để chuyển nghiệp, thì cái nỗi quán trách về cuộc đời rồi trong ganh tị, trong tức tối có thể làm cho người đó gần như là không có được thiện cảm gì với ai, sẽ làm cho họ gần như là gọi là chìm sâu trong những nỗi đau uất ức và cảm xúc. Cho nên khi túng thì nhớ đừng có làm, vì việc làm trong túng sẽ dẫn đến quẳng, mà quẳng đó là sự bế tắc. Tiêu vọng này sẽ nói kéo theo những cái tiêu vọng khác. Đang khi túng quẳng thì chúng ta phải nhờ tư vấn, có những trợ giúp thích hợp, rồi chúng ta tìm cái cách để mà mình vượt thoát được ra. Thì đó là cái sự khôn ngoan. Và trong sự điềm tĩnh, nhất là khi mình thực tập thiền quán, hít thở, hơi thở thật sâu, nhẹ làng, nhẹ nhàng, thư thái đó, thì cái căng thẳng của cảm xúc sẽ được buông thư. Rồi quá trình trao đổi máu, trao đổi chất, làm mới neuron thần kinh nó được thực hiện. Tinh thần chúng ta trở nên sảng khoái phấn chấn hơn, vì giờ đó đó những cái bế tắc đó có thể chúng ta nhìn rõ hơn và thấy được đâu là manh mối và đâu là giải pháp. Sự ngừng nghỉ để mà xoay về chính mình theo công thức phản quan tự kỷ, mỗi thường quan là rất cần thiết. Về phương diện tội phạm học á, cái cách lý luận của người Mắc Châu là đặt cái cày trước con trâu, với một cái giả thuyết rằng là những người tình nghi là những người ăn cắp. Khi họ có một số cái dữ liệu, chẳng hạn như là dấu chân trâu, dấu chân của những người mà họ tình nghi đó là ăn khớp với nhau, và đến một cái điểm cuối cùng không còn dấu trâu nữa, thì cái điểm đó nó trở thành là cái mối nghi nan. Và khi đến đó thì những người bị tình nghi là đang tụ tập. Thì bằng cái phương pháp suy luận và cái tính nghiệp vụ chuyên môn, thì những người làm công tác về pháp y đó sẽ có thể phân ra được các cái manh mối. Việc mà nói chặn đầu chặn đuôi đó sẽ làm cho cái người có tật sẽ rụt rịch, và việc trả lời á sẽ làm cho việc xác định bằng công thức lại ông Tobo này đó dễ dàng đó, thể hiện được hơn. Tuy nhiên đó, có những tình huống việc suy luận chủ quan sẽ làm cho kẻ bị tình nghi đó, sống trong trạng thái bị hàm quan. Do đó các tang vật và những bằng chứng cụ thể đó được xem như là những cái dữ liệu mà việc sử dụng nó đó sẽ có thể làm cho cái sự công bằng á, xã hội được thực hiện. Xem mình là cán cân của chân lý, là quan tòa để phán quyết đúng và sai, đó là sự sai lầm. Do đó tòa án cho phép người bị tình nghi biện hộ thông qua tòa sơ thẩm, thậm chí là tòa tối cao. Rồi sau nhiều cái lần mà biện luận, tranh luận, phản biện, thì bồi thẩm đoàn đối với nước ngoài và thẩm phán đối với nước Việt Nam mới đi đến một cái kết luận dựa vào những cái điều kiện bao gồm là tăng chứng và vật chứng, mới dẫn đến cái phán quyết là có tội hay là vô tội đối với một người bị tình nghi. Đang khi trong đời sống đó thì phần lớn chúng ta có thói quen đó là phán quyết liền chứ không hề trải qua những cái phần biện luận hay là luận tội, để cho thấy là mức độ có hay không, có nghiêm trọng hay là có bình thường, có cố ý hay là có một cách vô tình. Và chính cái thói quen phán quyết như tòa án đó, đôi lúc chúng ta đã tạo ra rất nhiều nỗi khổ đầm đau cho những người thân của chúng ta. Trong câu chuyện á, thì cái tình tiết nó diễn ra theo một cái hướng rất tích cực. Dữ liệu là có thật, biện luận là khôn khéo, câu trả lời đã thể hiện được có tật rục rịch, và do vậy cuối cùng á là kẻ bị tình nghi đã không thể giấu cái tâm tính của mình, phải thừa nhận thật rằng mình là những tên đạo chích. Dù sao đi nữa, đây cũng là cái hành động đáng được tán dương, tức là hợp tác thú tội. Đạo Phật dạy sự phát lộ, tức là bày tỏ cái lỗi về dân sự và tội về luật pháp đó, làm cái bước đầu của sự làm mới đạo đức và hạnh phúc. Cây kim mà giấu ở trong giải lâu dài sẽ bị lòi ra. Cái gì đó phủ định thì không thể được hiểu đồng nghĩa với không có trong hiện thực. Phủ định là cái công việc dễ làm nhất, nhưng cũng có thể là cái phương tiện để rơi vào sự sai lầm nhiều nhất. Đang khi hiện thực là một dòng chảy, do đó tồn tại một cách khách quan với cái tính phủ định hay là khẳng định của chúng ta. Do đó phủ định không có nghĩa là không có. Và tương tự, khi mà luật pháp chưa sờ gái và việc định tội chưa được thực hiện, người ta sống nhở vô vào pháp luật, không có nghĩa là quả xấu đó sẽ không đến lúc chín mùi. Cái nguyên nhân quả sẽ là một thẩm phán rất công bằng, để trong tình huống luật xử sai, luật xử nhẹ thì nó sẽ trừng phạt kẻ xấu ác đó một cách thích đáng. Không ai làm công việc ấy mà quá trình tự nhiên của nhân quả nó sẽ tự diễn ra như vậy. Người tu học Phật thấy rõ được điều này, cho nên mỗi khi đối diện với chính mình, ta dùng cái gương nhân cách để soi, và đấy là hành động của chúng ta trong năm ngoái, tháng qua, ngày hôm trước, giờ hôm trước, có điều gì để nó không có được lệ lạc, xấu, bất thiện, thì nên nhận diện nó là một bế tắc, là một trở ngại, và phân tích nó phát xuất từ lòng tham, hay là do giận tức, hoặc là do si mê, hoặc cả hai, hoặc cả ba, hoặc là những cái tác động bởi những sự cám dỗ hay là những áp lực khác, thì chúng ta mới có thể hy vọng tìm ra được giải pháp để thoát ra khỏi vấn nạn hiện tại. Câu chuyện đã mở ra một cái hướng giải quyết vấn đề, đó là người bị mắc đã không gây khó dễ gì những kẻ ăn cắp, và tạo điều kiện cho kẻ ăn cắp tự dần dần thừa nhận cái lỗi lầm của mình bằng sự tự thú. Và luật pháp thường tán dương và giảm nhẹ cái tình án ăn phí, cũng như là cái thời gian chịu án. Và kẻ tội lỗi từ cái tư thế là bị tình nghi đã thừa nhận rằng là mình là những người tác giả thật. Thì cái quá trình đó được xem là chuyển nghiệp. Cho nên là tốt nhất là phải sống thật với lương tâm, và lấy lương tâm trở thành thước đo để đánh giá các hành động trên cơ sở đó chúng ta sống hạnh phúc hay là không. Nói tóm lại, bốn câu chuyện vừa nêu giới thiệu chúng ta về bốn phương hướng của sự đầu tư, có thể hiểu như là một nghề nghiệp, như là một lý tưởng, như là một khuynh hướng, như là một lối sống. Sâu hơn, xa hơn và cụ thể hơn là những đầu tư về đạo đức và phước báo được là Phật xem là mối quan tâm hàng đầu. Thì ngoài cái nghề nghiệp phù hợp với luật pháp và đạo đức thì chúng ta cũng cần phải đầu tư về những phước theo ba phương diện. Thứ nhất là biết kiệm phước, tức là bòn và không có tiêu xài hoang phí các phước báo mà mình đã dành dụm tạo dụng mà có. B là đang khi phước báo được hưởng thì ta không nên quên những mảnh đời bất hạnh, gần nhất là những người thân thương, xa hơn là những người dương đức giả, để chúng ta góp phần chia sẻ những mảnh đời bất hạnh, giúp cho họ vượt qua nỗi gian khó và khổ đau. Đây là cái cách mà chúng ta tiếp tục dung bồi phước. C, để cho việc thực hiện phước được tốt và giá trị của hành động phước á thì có ý nghĩa, thì người tu học Phật phải thấy rất rõ là ta phát xuất từ đạo lý nhân bản, trên nền tảng của lòng vô ngã vị tha. Chứ đừng nghĩ rằng là tôi làm việc này để tôi có phước báo B, tôi làm việc này để tôi hồi hướng cho công đức C. Như vậy cái việc mặc cả về nhân quả đó đôi lúc đã làm cho chúng ta biến nạn nhân và những thành phần khổ đau đó trở thành một cái phương tiện để theo đó chúng ta được có phước. Là như thế thì giá trị đạo đức và nhân bản của hành động nhân từ đã bị giảm thiểu rất là nhiều.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị cuốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật Ngày Nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật Ngày Nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083-8394-121, 083-8335-914, 093-7693-196, email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhận từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.